Phật dùng món dụ này để phương tiện chỉ bài các thứ lời lẽ hay, điều diễn nói một pháp ở nơi trí huệ Phật như một giọt nước biển. Ta dưới trận mưa pháp đầy đủ khắp thế gian, khắp pháp màu thường một vị, tùy sức riêng tu hành như thể lùm rừng kia và cỏ thuốc những cây, tùy giống lớn hay nhỏ, lần lần thêm sum xê. Đây là Phật kết lại, nghĩa là ngài dùng cái món thí dụ này đó, tức là thí dụ mà cỏ thuốc đó, là để chỉ cho, nghĩa là những cái phương tiện các ngài chỉ bài đó, hoặc là dùng lời lẽ này, lời lẽ kia, thì đều là để mà diễn bài một cái pháp chân thật đó thôi, nghĩa là ở nơi cái trí huệ Phật thì giống như một giọt nước ở trong biển, thì nước ấy vẫn là một vị thôi. Thì đó nghĩa là bao nhiêu những cái lời lẽ phương tiện của Phật nói ra đó đều nhắm về một cái thể giác chứ không gì khác. Thì mình biết như vậy đó thì chớ có kẹt ở trên những cái lời nói phương tiện. Tức là nghe, ví dụ nghe Phật nói là có những cái gọi là chúng sanh, có người căn cơ chậm lục, có người căn cơ lanh lợi, hoặc là có người thuộc về căn cơ tiểu thừa, có người thuộc căn cơ tiểu thừa, đại thừa, thì sao? Thì biết rằng đó Phật nói như vậy đó là nói về phương tiện. Phương tiện là để sách tấn mọi người, không? Nghĩa là mọi người, thí dụ như mình là thuộc về các căn cơ mà nó còn chậm thì phải cố gắng để mà tiến thêm, chứ không phải nghĩa là chấp vào những cái lời nói của Phật đó như vậy thôi là mình thuộc về cái hàng chậm lục rồi. Phải không? Rồi thôi đắc tu là không biết bao giờ mà cho thành Phật, rồi thôi kệ tu chơi chơi được rồi. Phải không? Thì như vậy đó là mắc kẹt trên những cái lời lẽ phương tiện của Phật. Ở đây Phật nói ngài nói như vậy là phương tiện thôi, chứ không phải là thật có căn cơ, nó gọi là nó có chậm có mau, mà ai cũng đều nghĩa là có cái thể giác hết. Thì Phật nghĩa là nhắm thẳng vào cái thể giác đó thôi. Vì vậy cho nên rồi mọi người là phải quên cái gọi là những cái lời nói phương tiện đó, để mà nhận ngay cái thể giác chân thật đó, thì mới là hợp được ý của Phật. Vậy cho nên người nói là như là một trận mưa pháp á, thì đầy đủ hết cho thế gian là thấm nhuần cái pháp đó là điều một vị hết. Nghĩa là tất cả thì đều từ cái thể giác đó đó mà được thấm nhuần rồi được vững mạnh lên, tức là chuyển mê để mà thành giác. Cho nên ở đây mới nói là như là những cái lùm rừng kia và những cái cỏ thuốc, những cây tùy giống lớn hay nhỏ, lần lần thêm sum xê. Tức nghe được ở chỗ đó thì đều là từ cái thể giác đó rồi thấm nhuần, rồi từ vững mạnh tiến lên thôi, chứ không có gì khác. Pháp của các đức Phật thường dùng thuần một vị, khiến cho các thế gian đều khắp đặng đầy đủ, lần lựa chuyên tu hành rồi đều đặng đạo quả. Như vậy thì nghĩa là ngài nói pháp đó thường một vị đó, cho nên là khiến cho thế gian đó nghĩa là người người đó đều đặng đầy đủ hết, lần lựa nghĩa là tu hành siêng năng rồi thì cũng đều đặng đạo quả hết. Như vậy tức là pháp Phật đó đều là chỉ cho một cái lý thật thôi, lý thật đấy là lý thật giác ngộ cho thế gian chứ không gì khác hết. Vì vậy cho nên ai hiểu rõ tu hành chân chính thì đều đặng nghĩa là chứng nghiệm, đều đặng có cái lợi ích thiết thực hết, chứ không phải chỉ có những cái danh từ suông. Nghĩa là pháp Phật ngài nói rõ đây là bởi vì từ cái chỗ tâm chứng của ngài nói ra, cho nên rồi người mà nghe hiểu chưa chín chắn, ứng dụng tu hành thì đều có lợi ích thiết thực, đều có thể chứng nghiệm được hết. Chứ không phải đây là những cái gọi là lý thuyết suông thôi, mình nghe hay chứ còn thì thật việc làm không có thể chứng nghiệm được, như là những cái lý thuyết ở thế gian. Mà đây là từ cái chỗ tâm chứng của ngài nói ra, cho nên rồi người mà ứng dụng đúng đắn á, thì đều có thể thể nghiệm hết. Như vậy thì ở đây quý vị thấy được cái ý gọi là pháp thường một vị đó chưa? Thì một vị đó là chỉ cho một vị chân thật giác ngộ thôi, là một thể giác đó, chứ không gì khác hết. Đó là một coi như là một cái lẽ thật muôn đời. Thì cái lẽ thật đó nói rằng không ai có thể phá hoại được hết. Đó thì cái lẽ thật đó là coi như dù cho gọi là ai muốn dùng cách gì để mà phá hoại cũng không thể phá hoại được cái lẽ thật đó. Đó là một cái thể giác chân thật ai cũng đều có. Thì dù cho mình muốn mình tin hay không tin thì nó cũng vẫn có, không? Chứ không phải là mình không tin thì nó không có. À, cho nên đó gọi là một cái lẽ thật, mà cái lẽ thật muôn đời là như vậy đó. Và hàng thanh văn duyên giác ở nơi chốn núi rừng, trụ thân hình rốt sao, nghe Phật pháp đặng quả, đó gọi là cỏ thuốc đều đặng thêm lớn tốt. À, ở đây là cỏ thuốc mà được thêm lớn, thêm tốt nữa. À, tức là sao? Tức là hàng thanh văn duyên giác, nghe mà Phật pháp rồi đặng đạo quả đó. À, tức là nghĩa là hiện đời đây thì đã coi như là đã chứng được gọi là niết bàn đó, không? Cái việc làm của mình đã xong, không còn thọ cái thanh sao nữa, tức là các vị mà thanh văn duyên giác đó thì coi như là việc mình đã xong rồi, không còn phải thọ thanh sao, tức không còn phải trở lại nữa. Nhưng mà như vậy chưa đủ, mà các ngài nghe Phật pháp, không? À, rồi nghe là đặng đạo quả, tức là muốn chuyển lên đại thừa, không? Tôi chuyển tiến lên Phật thừa. Cho nên đây mới gọi là như là cỏ thuốc mà nó được thêm lớn tốt, chứ không có dừng ở cái chỗ của gọi là niết bàn của thanh văn duy giác đó thôi. Rồi nếu các vị Bồ Tát trí huệ rất vững bền, rõ suốt cả ba cõi, cầu đặng thừa tối thượng, đó gọi là cây nhỏ mà đặng thêm lớn tốt. Như vậy thì cây đó, cây nhỏ là chỉ cho Bồ Tát, phải không? Nó là Bồ Tát tự biết mình làm Phật, không còn nghi ngờ, phải không? Nhưng mà rồi sao? Tự biết mình thành Phật rồi, phải không? Rõ suốt cả ba cõi, tức ra là coi như là đây chuyển được pháp luân bất thối, không còn trở lại mê nữa, phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà còn cầu thành Phật để trang nghiêm cõi Phật. Như vậy tức gọi là cây nhỏ mà nó chuyển thành nó to lớn thêm, nghĩa là biết mình thành Phật đó, nhưng mà còn luôn luôn cầu thành Phật để mà rồi trang nghiêm cõi Phật, chứ còn không phải chịu dừng ngay chỗ đó nữa, tức là còn tiến nữa, gọi là cây nhỏ mà thêm được lớn nữa. Rồi lại có vị trụ thiền đặng sức thần thông lớn, nghe nói các pháp không, lòng rất sanh vui mừng, phóng vô số hào quang độ các loài chúng sanh, đó gọi là cây lớn mà đặng thêm lớn tốt. Đây là các vị Bồ Tát mà lớn đó, mà còn lớn thêm nữa. Như vậy để cho quý Phật tử thấy, nghĩa là mình tu là cái tiến hoài chứ không phải dừng chỗ. Nghĩa là Bồ Tát đây trụ nơi thiền định được cái sức thành tâm lớn, cho nên là nghe các pháp không đó, không? Nghe pháp không thì lòng sanh rất là vui mừng. Sau đó phóng vô số hào quang độ các loài chúng sanh. Vậy tức là nghe cái pháp không, không, nhưng mà không có sợ, không có nghi, nhưng mà rồi tự trong đó đó mà phóng hào quang độ chúng sanh, tức là sao? Tức là từ trong cái không đó phát khởi những cái diệu dụng, diệu dụng không có lường được, chứ không dừng ở trong cái thể không, không dừng ở trong cái chỗ không. Thì ở đây các vị Bồ Tát này không có kẹt nơi có nơi không, nghĩa là các ngài đây là các ngài coi như là có cái chỗ sống chân thật của mình, cho nên phát khởi những cái diệu dụng của các ngài đó, những diệu dụng đó không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là phóng vô số hào quang. Phóng vô số hào quang đây là chỉ cho những cái diệu dụng đó, diệu dụng phát ra đó, nó không có nghĩa là tính kể được. Cho nên là ai mà cảm đến những cái hào quang đó đó thì đều được độ cả hết. Tất nhiên là những cái diệu dụng của Phật, của Bồ Tát đó, các ngài phóng hào quang đó, hào quang đó là chỉ những cái diệu dụng của các ngài, diệu dụng để độ sanh đó. Cho nên là ai mà cảm được cái hào quang đó, tất nhiên là cảm được những cái diệu dụng đó thì đều được độ hết. Vì vậy cho nên là cái gì thấy, nghĩa là các vị như là các vị thiền sư, các ngài có khi thì các ngài thuyết pháp thì ngài sao, đâu phải lúc nào cũng nói thuyết pháp mà như mình giờ, phải không? Đọc sử thì quý vị thấy các ngài có khi á lên thượng đường cái thì dỗ bạn cái xuống thì cũng xong rồi, phải không? Hoặc là khi thì dơ Phật tử lên, hoặc dơ ngón tay lên thôi, thì như vậy là đó gọi là phóng hào quang để mà độ chúng sanh đó. Thì ai mà cảm được cái hào quang đó thì đều là thấy được ngài, đều là thấy được ngài. Tất nhiên là sao, tức là dùng những cái đó để mà đánh thức cái tánh giác của mọi người đó. Cho nên mọi người mà cảm được cái đó thì nhận được cái tánh giác, thì gặp được Phật, gặp được Bồ Tát, gọi là thấy hào quang của Bồ Tát. Thì về hào quang là như vậy đó, nhưng mà người thường thường là nghe nó thật Bồ Tát phóng hào quang thì cứ nghĩ rằng đó là phóng như hào quang là xanh vàng đỏ trắng gì đó, không, thành ra là cứ ngồi thiền mà cứ mong cho bà Phật Bồ Tát phóng hào quang đến độ thôi, phải không? Thì như vậy là lỡ mà ma nó phóng tới độ rồi cũng sao, thì cũng đâu biết Phật là ma gì, cho nên lầm hết. Còn cái chỗ này thì đâu có thể lầm được, thấy không? Ma thì làm sao mà thấy được ở chỗ này mà gọi là gạt mình được, không thấy được. Chỉ có Bồ Tát tổ mới thấy được ở chỗ này thôi. Vì vậy cho nên người mà cảm được chỗ này rồi thì liền cảm nhận được Phật tổ, thì đó là không sợ bị gạt. Như vậy thì quý vị thấy nghĩa là rõ được chỗ này rồi thì mới thấy được những cái hào quang của Phật, hào quang của Bồ Tát, thấy không? Chứ đừng có lầm nữa. Như thế ca diếp này Đức Phật nói pháp ra, thí như vừng mây lớn dùng nước mưa một vị đượm nhường nơi qua người đều đặng kết trái cả. Ca diếp ông phải biết ta dùng các nhân duyên, các món thí dụ thể để chỉ bài đạo Phật, đó là ta phương tiện. Các Đức Phật cũng thế, nay ta vì các ông nói việc rất chân thiệt, các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diệt độ. Chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thải đều sẽ thành Phật. Đây là Phật kết lại, không? Nghĩa là ngài kêu ngài Ca Diếp nói rằng Đức Phật mà nói pháp ra đó thì cũng giống như là cái vừng mây lớn dùng cái nước mưa một vị đó để mà đượm nhường nơi qua người. Thì qua người đó là qua người gì? Phật nói pháp đó thì như mưa, mưa xuống nơi qua người, nhờ qua người đó đó được đượm nhường cho nên đều đặng kết trái hết. Thì Phật nói pháp như mưa, còn người á, qua người mà nghe được, thấm được cái gọi là cái nước mưa đó, đượm nhường được đó đó thì đều kết trái hết. Thì qua người đó là qua người gì? Đó là cái qua là chỉ là trí tuệ đó, trí tuệ nơi người đó, người mà có trí tuệ mà cảm nhận được những cái dòng pháp của Phật đó, không, thì đều sẽ được kết trái hết, đều được kết quả hết. Thì trên qua đó đó là chỉ cho qua giác, nó qua giác ở nơi người đó, mà qua giác á thì nó không có gọi là không có héo không có tàn, qua của thế gian thì nó có héo có tàn, còn qua giác này nó không héo không có tàn, cho nên nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mọi người. Thì người nơi qua giác này mà nó khéo mà nó cảm nhận được cái dòng pháp đó thì nó sẽ được kết trái, cho nên đó là một cái lẽ thật. Rồi ngài kêu là Ca Diếp ông phải biết nữa, ta dùng các cái nhân duyên đó cũng như những cái món thí dụ thì cũng đều là chỉ bài cái đạo Phật thôi. Thì ngài cũng nhấn mạnh trở lại, bao nhiêu những cái phương tiện, bao nhiêu những cái thí dụ mà ngài nói ra đó thì đều là để chỉ một cái lẽ thật này thôi, tức là để chỉ cho người giác ngộ cái tánh giác chân thật, để chỉ cho Phật tánh của mọi người đều có đủ đó, đánh thức cái chỗ đó chứ không gì khác hết. Thì chính cái thể giác đó là cái chỗ mà tất cả mọi người đều có đủ. Thì như vậy, mọi đạo quả mà có nói ra đó thì cũng đều là vì một cái thể giác này thôi. Trên Phật nói là có đạo quả này, có đạo quả kia, ví dụ như là chứng tu đà hoàng, a la hà, tu đà hàm, a la hàm, a la hán và bồ tát nhất địa, nhị địa, tam địa rồi đó. Thì người mà đọc theo cái danh từ chữ nghĩa mà thấy thì thôi là mình không biết bao giờ mà tu mà cho nghĩa là qua được những cái cấp bậc đó, mình chưa có địa nào hết đây mà. Cho nên là nghe nói mà tu thành Phật là coi như là khó mà dám nghĩ tới là như vậy đó. Nhưng mà đây Phật nói là những cái đạo quả đó đó cũng là phương tiện thôi, phương tiện nói ra thôi, cũng đều chỉ là vì một cái thể giác này thôi. Quý vị kiểm lại coi cái thể giác hay là cái Phật tánh đó đó thì nó có gọi là nhất địa, nhị địa gì không? Nó có quả này quả kia gì không? Mà sở dĩ mà đặt ra quả này quả kia là sao? Đó là tạm đặt ra để cho nghĩa là cái người mà nó còn yếu đó an lòng mà tu tiến. Nghe nói vậy cứ tu mà cho tới chừng nào thành Phật rồi thôi thì ta thấy nghĩa là không biết bao giờ mà thành Phật, cho nên chán, cho nên tu lâu lâu
thôi đặt cho người được cái quả này đó. Thì giờ thấy cũng mừng rồi không? Giờ là tôi không có kết quả, rồi mới kê thì lâu lâu có cho ông cái quả này nữa. Thì giờ lại thấy ham tiến lên, phải không? Cũng giống như đi học lâu lâu cấp cái bằng khen, thì vậy là ham để mà tiến thôi. Cái sự thật, cái thể giác thì nó đâu có nghĩa là cấp bậc gì đâu. Chỉ cần cái là nhận ra thể giác và sống trọn vẹn cái thể giác là xong, phải không? Nhưng mà đây là tạm đặt ra nó cấp bậc là như vậy thôi, chứ sự thật không có cấp bậc. Hiểu như vậy thì quý vị thấy nghĩa là đâu cần phải khỏi phải sợ là tu thành Phật nghĩa là lâu dài, phải không? Đó, nó là chỉ một thể giác đó thôi à. Sống thứ nhất là nhận ra thể giác đó là cái căn bản, rồi sống trọn vẹn với thể giác đó là xong, vậy thôi. Thì mới vượt qua hết những cấp bậc. Cho nên đây nói, nay ta vì cái ông nè nói việc rất là chân thiệt đó, ngài sợ mình không tin không, cho nên mày nhấn mạnh lại đây là ta nói cái việc này rất là chân thiệt chứ không phải nói dối. Thì các chúng mà thuộc thanh văn đó đều chẳng phải diệt độ, rõ ràng đó. Ngài nói là thanh văn diệt độ nhưng mà đó cũng là tạm thôi, chỉ còn sống trọn vẹn với cái này thôi đó. Thì chỗ các ông tu hành đó cũng là đạo của Bồ Tát, thì rõ ràng không, chỗ thanh văn tu hành cũng là đạo của Bồ Tát thôi chứ không gì khác hết. Thì lần lần mà tu học xong thì thải đều sẽ thành Phật hết. Thì vậy, nhưng mà chỗ này thì quý vị chú ý, lần lần á tu học xong thì thải đều sẽ thành Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ mình nghĩa là không chịu, gọi là không chịu tu, không chịu tu đó, chứ còn chịu tu chịu thực hành á, thì đến nơi rồi thì cũng đều sẽ thành Phật hết. Thì như vậy đó là Phật coi như là đã ấn ký rồi, thọ ký rồi. Nghĩa là các ông lần lần tu học xong thì thải đều sẽ thành Phật hết, đó là Phật thọ ký rồi, thọ ký hết rồi, phải không? Vậy thì không ai là không có cái phần đó, không ai là không có phần giác ngộ hết, phải không? Không ai không có phần làm Phật, mà chỉ không chịu tu thôi. Còn nếu mà tu khéo rồi á thì lần lần tu xong rồi đều thành Phật hết, không nghi. Vậy nhưng mà có điều là Phật ở đây không phải tự nhiên mà thành, không phải tự nhiên mà thành, phải có tu. Nói gì nói ra cũng phải có thực tu đàng hoàng, chứ còn không phải chỉ nói cái lý suông thôi. Thì đó là coi như là Phật nói hết tình rồi đó. Phải không? Vậy nói vậy là hết tình rồi đó, còn gì nữa. Chỉ người không có chịu làm nữa thôi. Thì đó là qua cái phẩm gọi là cái phẩm dược thảo dụ, phải không?